Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta cùng học với nhau bài Hãy dạy cho trẻ thơ. Người Việt chúng ta rất quen thuộc với câu thành ngữ con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng chưa khi nào nghe câu nói ngược lại là con nên do mẹ, cháu ngoan do bà cả. Nhưng dù sao, thì câu con hư tại mẹ cũng muốn nói đến tầm quan trọng về công tác dạy dỗ con cháu của những người phụ nữ trong vai trò là mẹ, là bà. Có những gia đình dạy dỗ con tốt, nhưng cũng không ít gia đình nhiều bà mẹ đã ngồi khóc tỉ tê khi thấy con hư. Lỗi rõ ràng do mình quá nuông chiều, không dạy dỗ cách nghiêm minh. Dĩ nhiên, không phải người cha được miễn trừ trách nhiệm khi con hư. Tuy nhiên, thường thì con cái lúc còn thơ thường gần gũi mẹ nhiều hơn, do người cha phải dành nhiều thời giờ cho công việc làm ăn sinh sống. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người mẹ và một người bà đã quyết tâm dạy con cháu mình nên người hữu dụng. Và nếu được nói về hai người này, người ta sẽ nói, con nên do mẹ, cháu ngoan nhờ bà. Họ được nhắc đến qua mấy câu kinh thánh ngắn ngủi trong thư Timôthê nhì chương 1 câu 3 đến câu 5. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm, ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện, vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lôi-ít bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Trong bức thư gửi cho Timôthê, người con trong đức tin, sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến hai người phụ nữ là mẹ và bà của Timôthê. Ông đề cập đến đức tin của họ đã ảnh hưởng trực tiếp trên nhân cách và cuộc đời phục vụ Chúa của Timôthê, một nhà lãnh đạo trẻ trong hội thánh lúc bấy giờ. Timôthê đã ảnh hưởng bà và mẹ trong lĩnh vực đức tin, hay nói cách khác là Timôthê đã thừa hưởng từ mẹ và bà của mình nếp sống kính sợ Chúa, yêu mến lời Chúa và sẵn sàng phục vụ. Qua cuộc đời của Timôthê, chúng ta học biết những gương mẫu từ hai người phụ nữ tiên kính này. Thứ nhất, trách nhiệm dạy dỗ lời Chúa. Trong Timôthê nhì chương 3 câu 14-15, sứ đồ Phao-lô nói, về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cụm từ con đã học những điều đó với ai cho thấy công tác giáo dục con cháu của hai bà. Kinh thánh cho biết cha của Timôthê là người Hy Lạp theo Công vụ Các Sứ đồ chương 16 câu 1. Mẹ và bà là người Do Thái đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế gia nhập hội thánh trong thời kỳ đầu tiên. Khi một người Do Thái kết hôn với một người Hy Lạp thì chắc chắn gặp không ít khó khăn. Vì người Do Thái thường không thích những người ngoại bang. Kinh thánh không cho biết gì nhiều về người cha này, có thể ông đã qua đời. Và chúng ta hình dung cảnh hiu quạnh của gia đình chỉ một phụ nữ phải nặng gánh lo âu cho mẹ già và cả con thơ. Bức tranh ảm đạm quá phải không? Đúng vậy, nhưng bức tranh ở đây toàn màu sáng. Vì sao? Vì dù hoàn cảnh có khó khăn thật đấy, nhưng họ đã và đang sống trong đức tin đặt nơi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hai bà đã quan tâm dạy dỗ cậu bé Timôthê. Những gì họ dạy đã phát tỏa qua nhân cách của ông, đến nỗi sứ đồ Phao-lô đã nhận định cách thỏa lòng rằng vì biết con đã học những điều đó với ai. Khi nói đến việc dạy dỗ con cháu, ai trong chúng ta cũng biết đây là điều rất quan trọng và cần thiết. Nhưng thường, chúng ta lại không đầu tư thì giờ công sức như đáng phải làm. Nhiều cha mẹ bị lôi cuốn bởi công ăn việc làm để kiếm sống, bôn ba suốt ngày. Đến khi về nhà thì quá mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Và nếu lúc ấy con cháu có yêu cầu gì, thì chúng ta cũng chỉ có thể đáp ứng qua loa cho xong chuyện. Một em học sinh đã gửi thư tâm sự với người phụ trách mục tư vấn của báo Phụ Nữ như sau. Con thấy mình có cha, có mẹ cũng như không. Ba con đi làm cả ngày. Mẹ con cũng bán buôn suốt ở chợ. Tối về nhà, ba mẹ luôn than mệt, than khổ. Con phải ở nhà thui thủi một mình từ mấy năm nay rồi. Ba mẹ không hề biết con thích gì, cần gì. Phải chăng đây cũng là thực trạng của nhiều gia đình, trong đó có cả gia đình Cơ Đốc hiện nay? Cha mẹ bận rộn kiếm sống, nên việc quan tâm dạy dỗ con cái đã bị bỏ quên. Đến lúc sực tỉnh thì cơ hội đã qua mất rồi. Các nhà xã hội học đã lên tiếng cảnh báo về việc dạy dỗ con cái trong lúc còn nhỏ. Tuy nhiên, thực trạng của xã hội hiện nay cho phép người phụ nữ tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống, nên nhiều khi con cái của họ được dạy dỗ bởi người giúp việc, người giữ trẻ hơn là cha mẹ chúng. Câu trả lời thường nghe từ những bậc làm cha làm mẹ là: chúng tôi bận quá mất thôi. Biết chứ, nhưng chưa làm được. Nó còn nhỏ chưa sao, lớn lên một tí mình dạy cũng được mà. Và nhiều câu tương tự như thế. Bên cạnh bối cảnh đó, một bài báo với đề tựa "Vì sao học sinh Phần Lan học giỏi?" đã đưa tin các phụ huynh ở Phần Lan cũng đóng một vai trò quan trọng vào kết quả ấn tượng của học sinh. Thói quen đọc sách của trẻ được hình thành ngay tại nhà và gia đình cũng thường xuyên liên lạc với giáo viên. Thế thì, bao nhiêu người trong chúng ta đã đánh mất cơ hội dạy dỗ con cái trong lúc chúng còn ở bên mình? Không hẳn do bận rộn kiếm sống mà thôi, nhưng có khi còn thiếu quan tâm nữa. Là gia đình tin kính Chúa, nguyện cầu Chúa ban năng lực để các bậc làm cha mẹ nắm lấy cơ hội dạy dỗ con cái đang khi còn thơ ấu, còn mềm mại trong việc đón nhận niềm tin được bày tỏ qua những người thân yêu trong gia đình. Đây phải là trách nhiệm của tất cả những người là ông bà, là cha mẹ. Rồi có thể chúng ta sẽ đặt câu hỏi, biết là phải dạy nhưng dạy gì bây giờ? Đạo đức, luân lý hay kiến thức đời sống? Những điều này cần thiết nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu. Cụm từ trong câu 16 trả lời cho câu hỏi đó: từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh. Qua lời Chúa, chúng ta nhận ra, ngay khi các con còn nhỏ, cha mẹ ông bà phải quan tâm dạy cho chúng biết lời Chúa, biết về chính Chúa, biết chương trình cứu rỗi Chúa dành cho mỗi người, biết Chúa yêu thương chúng nó là thế nào. Có một sự thật là nhiều phụ huynh Cơ Đốc ngày nay trao gửi sứ mệnh dạy đạo của con cháu mình cho nhà thờ qua ban ấu nhi, thiếu niên. Cứ an tâm rằng một vài tiếng đồng hồ gửi gắm con cháu đến đó là xong phần trách nhiệm. Thật đáng lo ngại, vì thực tế là con cháu chúng ta chỉ có mặt ở nhà thờ vài giờ mỗi tuần, còn phần lớn thời gian trong tuần, chúng nó đi học và ở nhà với cha mẹ. Cho rằng trường Chủ nhật là đủ để dạy con cháu mình biết Chúa là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Mong các cha mẹ chúng ta đừng chủ quan mà có ngày phải rơi lệ vì con. Nhìn lại gương mẫu của mẹ và bà Timôthê, chúng ta hình dung cảnh họ đã tận dụng cơ hội để dạy cho cậu bé Timôthê về chuyện tích Kinh Thánh, những việc Đức Chúa Trời đã làm cho dân Ngài. Để khi cần quyết định quan trọng cho đời mình, cậu đã có được khôn ngoan trong cách sống. Vì sứ đồ Phao-lô đã nói, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan. Hơn thế nữa, sự hiểu biết Kinh Thánh đã đưa Timôthê đến quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu để được cứu trong đức tin. Thứ hai, dạy bằng lời nói và bằng cả đời sống đức tin. Có thể đến đây, các cha mẹ sẽ ngại ngùng mà nhận ra, đây không phải việc dễ dàng, bởi muốn dạy đạo cho con cháu, giúp chúng hiểu biết những chuyện tích và sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, thì chính cha mẹ phải biết rõ Kinh Thánh trước. Anh chị em phụ huynh thân mến, nếu vì tuổi tác khiến chúng ta không còn nhớ rõ, thì đây là cơ hội học lại lời Chúa cách kỹ lưỡng để giúp con cháu mình biết Chúa. Hoặc vì mới tin Chúa, chưa có cơ hội đọc kỹ Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, thì đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta bắt đầu chương trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày cách có hệ thống. Để khi con cháu cần được giúp đỡ, chúng ta sẽ vui thấy mình có thể chia sẻ với con cháu những phước hạnh từ lời Chúa. Khi nghe câu, đức tin trước đã ở trong Lô-ích bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con, nay chắc rằng cũng ở trong con nữa. Thật vô cùng phước hạnh cho hai người phụ nữ này. Ông Phao-lô nhận ra đức tin sâu sắc của họ qua cách sống của Timôthê. Điều này cho thấy họ không chỉ dạy bằng lời nói, bằng câu chuyện, nhưng còn bằng cả đời sống đức tin vững bền trong Chúa nữa. Dù đời sống không thuận lợi với họ, nhưng việc giáo huấn con cháu trong đường lối Chúa là ưu tiên hàng đầu của hai bà này. Cậu bé Timôthê có thể nhận ra quyền tể trị của Chúa qua cách sống lạc quan của mẹ của bà. Để khi nhắc về Timôthê, ông Phao-lô đã đưa ra một nhận định vô cùng phước hạnh như câu Kinh Thánh vừa đọc. Hẳn trong chúng ta, các bậc làm cha làm mẹ cũng mong mỏi khi gặp con cháu mình, có ai đó sẽ nói như sứ đồ Phao-lô đã nói với Timôthê. Thế thì, xin Chúa cho chúng ta hãy nắm lấy cơ hội, tận dụng thì giờ, dạy dỗ con cháu mình về chính Chúa, hướng dẫn con cháu đi theo đường lối Chúa qua cách sống, cách nghĩ, cách làm của chúng ta mỗi ngày. Xin hãy bắt đầu ngay hôm nay. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tạ ơn Chúa mọi điều đã ban, mãi gia đình hạnh phúc vững an, sống vui tươi bình an hòa đồng, luôn yêu thương nhau hiệp một chan chứa. Tạ ơn Chúa người mẹ mến yêu, người phụ nữ dẫn đôi dịu dàng, người chăm sóc những lúc con đau vô về, lòng vui thoa trong tay mẹ hiền. Luôn luôn bên con chính cha hiền từ, lặng lẽ đứng bên đờn ơn, những lúc sóng gió bước chân nặng nề, lời cha dạy khuyên cho con, lòng nguyện xin Chúa hãy cho mẹ cha mãi sống vui hạnh phúc tràn hòa, trọn đời con đây mến yêu mẹ cha giống như lời Chúa đã khuyên rằng, đã có những